Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Phương pháp tu thân nào đi tắt?
Vô vi.
Quyết chí tu sao đạt quân bình?
Quyết chí
pháp sao thanh lọc chưa khô?
Vô vi.
Pháp đinh thần đời đạo song tu.
Xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là pháp thiền thực hành đời, đạo, song tu thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng trong tự do hoàn toàn. Hành giả chuyên cần thực hành sẽ có một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc và mục đích cuối cùng là tìm về con đường giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Xin chào tháng 5, tháng với những ngày nắng nhẹ, có chút gió mát và cả một biển mây lững thững. Tôi thầm cảm ơn đất trời đã tạo nên một bản hòa tấu của thời tiết rất đỗi vi diệu. Vậy thì có một câu hỏi, luật trời có trước hay luật đời? Luật nhân quả là gì? Ai làm người ấy phải chịu ư? Vay trả như thế nào cho đủ? Tại sao phải làm phước? Quy luật của ông trời có nghiêm khắc lắm không? Chúa và Phật, ai huyền diệu hơn ai? Làm sao để thanh tịnh? Sau đây, xin kính mời quý thính giả và quý hành giả vô vi, chúng ta cùng tìm câu trả lời qua chủ đề Luật trời có trước, luật đời, qua phần thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Đức Vị Kiên.
Xin hỏi thầy về vấn đề nghiệp quả. Thưa thầy, con biết rằng cái trường hợp sẵn con là dồn nghiệp hay là tập nghiệp. Vì sau hơn một năm con phải bắt mấy step với cái tiểu ban, cái cơ quan chính quyền tiểu ban, các báo chí Mỹ như là truyền thanh cho nó nhắc đến, thì vì vấn đề kinh doanh, thì sau khi còn kiện chính phủ thì còn thắng kiện, nhưng mà tan tác trở lại cũng bị trở ngại sự nghiệp tan tành. Rồi thân xác bị suy nghĩ quá, bác sĩ nói cứ bị liệt, còn bị bản thân bất hoại rồi cấm khẩu. Thế con không hiểu cái đó là cái nghiệp quả, ví dụ nghiệp con phải làm chính, hay là con nghĩ có trường hợp khác xảy ra là con chịu những hậu quả đó để cho các con cái của con. Vì khi mà con bị sốt vô nhà thương thì ông bác sĩ gặp con của con bên nhà con thì ông cho nó được về thực tập ở nhà thương gần nhà hay gần nhà cách 10 phút. Tôi về được tập thì là cái chuyện không thể tưởng tượng, không có bình thường chứ sinh viên y khoa thực tập như là nói ra tiểu bạn mới được chấp thuận, thế nó được thực tập ở gần nhà sau khi nhiều năm xa gia đình. Thì điều thứ hai nữa là con gái con được làm giáo sư của trường Đức Thích ngay địa phương. Thì con cũng được là cái hiệu quả của con để cho con các con nó được cái may mắn, hay là con được dùng được sự thiên thầy minh giải.
Ở đây chế độ tự do đều có luật lệ rõ ràng, nhưng lòng người cũng có luật rõ ràng. Tham dâm mà không thấy, cái luật đó nó ẩn tàng trong tâm. Nếu mà thực hiện tham nó càng tham thêm, dâm nó càng dâm thêm, thì phải đụng độ để thức tâm. Cho nên người đời tâm có luật, đời trời thì có luật nhân quả, có nhân có quả. Thế gian có luật đời, hội nghị lưỡng viện rõ ràng. Mà người đời không theo đâu, cứ đi trong ngõ ngách đường hẻm của luật lệ mà để thông qua thì sẽ bị kẹt. Cho nên chuyện trời cũng vậy, có luật nhân quả mà không hiểu nhân quả, nghe người ta nói nhân quả thường không hiểu. Cái nào tôi làm được là tôi làm, tôi sướng được tôi sướng, tôi khỏe được là tôi khỏe, không cần biết nhân quả. Nhưng mà hậu quả luật là luật, phải gánh chịu. Cho nên ngày hôm nay anh đã bị cái đó, cũng nằm trong luật nhân quả, đã học hỏi vô cùng. Sự đau đớn của thể xác, sự kích động của thể xác, đã bày xéo cho chính mình thức tâm. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu càng khỏe mạnh và càng nhanh nhẹ người thường. Rồi hướng tâm sai một chút về tham là nó bày thêm, động nó bày thêm thôi. Cho nên cái nhân là quan trọng. Cái nhân chúng ta không có nhiều cái nhân xấu thì cái quả chúng ta không bao giờ bị xấu. Cho nên người tu vô vi là tự do nhất ở thế giới này, tự do. Nhưng mà nhiều khi áp dụng sai, tưởng là mình làm việc đó là đúng, nhưng sai mà làm không hay, đúng phải rồi mình mới thấy sai. Đó là cũng còn cơ hội thức tâm. Không nên nói gì, có pháp thì công tu trở lại quy luật nguyên luật của trời đất mà thực hành. Tâm thức thì chúng ta sẽ sáng lạng. Sáng lạng do đâu? Do kinh nghiệm quá khứ bồi đắp lên nền tảng vững chắc, tiến tới và không bao giờ trục lời nữa. Bao nhiêu kiếp không ăn được kiếp này. Chuyện lớn không phải chuyện nhỏ. Mang xác người đã nhiều kiếp mới mang được xác người, không phải là một kiếp muốn mang xác người là mang đâu, không. Nhiều kiếp mới mang được xác người, nhiều yếu tố hình thành tai nạn gia can cũng là do nhiều yếu tố, không phải là đơn giản đâu. Cái cần tu thanh tịnh để giải quyết chuyện tiền kiếp tới bây giờ.
Thưa Thầy, tại sao có bạn đạo tu một thời gian không bao lâu, sau khi chết được Thầy cho biết hồn bạn đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu. Có bạn đạo khác, tu cũng khá lâu, có nghĩa là bạn đó đã tham dự sinh hoạt trong vô vi khá lâu. Sau khi chết phần hồn lại bị xuống địa ngục, Xin Thầy minh giảng cho chúng con hiểu rõ.
Cái đó là tôi đã phân tích luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Cho nên cái định luật của trời đất rất khê khắc, không phải giỡn như người đời thấy, không nói gì là muốn làm gì làm. Đó là tạo loạn tâm cho chính mình, rồi đi tới chỗ khùng, điên, bệnh hoạn, không cứu được.
Sao cho con hỏi một điều, hôm lúc con đi chơi Đức á, con gặp một người quen, họ mới nói con họ cũng học phương pháp thiền, nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói với con là khi mà họ thiền á, đến một lúc nào, ví dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con ví dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự tập lấy. Ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy, nhưng mà đến B tôi không sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ổng nói là trong lúc mà anh thiền đó, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ có sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mình thiền đúng pháp mà, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới để dẫn dắt, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo trăm mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới tài đức, dân tại Đức độ mình cái gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi cái gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Chư Thiên giúp tôi, đó là Phật sự. Tôi lên tới Bồng Lai Thiên Cảnh cũng có Chư Thiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng, có người ta giúp, mà chỉ mình tới hay là không. Cho nên ta kêu tu thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó. Người ta đã cứu độ cho mình, chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được rồi thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ, mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu rõ đâu đó đều có trật tự, chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới, thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt, dũng tiến là phải hành để đạt, phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới lúc đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Ta hỏi ra bên ông chỉ bằng cách nào? Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô, mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thân của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thân. Cái đó là tự động automatic. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi. Tại sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó Phật sự độ. Xin Chúa tôi yêu và tin Phật và Phật độ. Phải như vậy. Nó rõ ràng. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình cũng đạt tới như nhau. Tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa, Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập được trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới độ.
Tức là mình phải chọn cho mình mục đích nào mình đi thì mình
theo mục đích. Mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa, thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật, truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình thì chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện đi tôi gọi đây là không được, thế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể, nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được, bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Là chế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt, chia sáng thanh tịnh nó khó của người, khó rõ ràng. Sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ, sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó, từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người có hiện diện trên mặt đất, nó quy bao vô cùng mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn mà cứ tìm hiểu người khác, là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt được? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm như ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tiến được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thích bình đẳng với nhau, không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi đi nói như thế không, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa, phân cách không được. Đâu đã có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, ế chảy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không mở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái đó. Thì sự mưu mô của mình đã làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành không, những cái người bị hại đâu có biết. mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ, người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết lập trọng chất trọng ấp và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những tiền muộn sai quay của nội tâm, không có nghĩ chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đã khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chính trị rồi này cái nọ, không có, vô vi này không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm mình.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Là toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Cho nên cũng hiểu được nhân quả, mình nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Người tu cần có cơ hội để cảm thức được luật nhân quả mà tự thức, tự tránh và tiến qua tốt ở tương lai là vậy.
Rất đối với xảy ra cho con thì con càng nhớ được luật nhân quả, nguyên nhân quả nấy. Sự rắc rối là kết quả của tiền kiếp ngày nay là thế nào, nhưng mà con may mắn có cái pháp tư trực luân thân và nuôi dưỡng tinh thần luân thân để tạo thành đức cho phật hồ. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Ngày hôm nay con đúng cái kiểu bản đạo và sẽ phát một bản nguyện chính mình ra tu để xây dựng pháp luật càng càng mạnh để tự giải nghiệp lực từ học ý từ bây giờ. Chúng ta bây giờ xảy ra, bây giờ con thấy vậy con tưởng chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì quá. Nó lớn phát triển từ trong luật nhân quả. Cho nên mọi người sẽ biết tiếp tục nhân quả, nhân nào quả đó. Không có sai chạy tìm tìm cái từ cơ quân mình của chủ đề, để cho mọi người tự thức và tự xử, tự sửa, tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa, chứ không có hại họ. Nghe đại ngục, địa ngục xử như vậy nó khổ quá, không phải nhân nào quả nấy, sự do luật nhân quả cho gì không có làm gì hơn hết. Cho nên con hiểu đó, càng tu càng thanh tịnh, gỡ rối cho mình được gì ít trên mặt đất. Chính tâm từ lời nguyện con cố gắng về tu thêm nhé.
Dạ.
Kính thưa thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả. Do đó con cảm giác rằng làm sao để con cũng tạo được cái nhân quả. Con biết rằng những cái gì đến chứ con là cái quả, cái nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mà không gieo được cái nhân nữa để khỏi được khỏi cái quả vì sao?
Thầy... Nhân quả nó hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy. Để nào ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì cái quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi. Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
Thân tôi mù lòa, thân tôi đọa đày. Xin ông đi qua, nhờ bà đi lại. Thương thân lạc loài, thương thân mù lòa, thương thân đọa đày. Đời tôi buồn, trong chiến tranh buồn. Chuyện đời buồn mình không hay, và một ngày không may, một trái đạn cay. Trời ơi, một miếng đạn cay giết đôi mắt này, một miếng đạn cay. Trời ơi, một trái đạn cay cướp đôi mắt này, khiến tôi đi ăn. Ông đi qua nhờ bà đi lại, xin cho thật nhiều, xin cho tôi tình đời, cho tôi tình người. Bao nhiêu năm qua cuộc đời ăn mày, bao nhiêu là người thương thân tật nguyện, cho tôi bạc tiền.
Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi hoặc nghe lại chương trình phát thanh hôm nay, xin truy cập website trụ sở xây dựng vovi.net hay vovi.org. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ miền Nam California, điện thoại liên lạc 714-891-0889 hay 714-277-7314. Chương trình phát thanh hôm nay xin tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả vào sáng Chủ nhật tuần sau lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 cũng trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả.